trói buộc đủ thứ hết. Lát người này lại báo ba bị bệnh nặng, cái rồi ngồi buồn, phải không? Lát người kia báo, nói hôm kia thầy đi giảng bị người ta chê, buồn sức nữa. Như vậy mà có chuyện hoài, không yên. Còn mình qua hết cái đó là tự tại, khen được chê được. Còn chuyện bệnh hoạn sống chết là chuyện thường. Sự có mặt của mình ở giữa cuộc đời này như là mấy chú hề tới sân khấu rồi thôi, thì giỡn chơi hồi rồi đi phố hát chuyện, có gì đâu, có gì là quan trọng mà thế gian họ quan trọng quá rồi mình bị nhồi, bị lôi theo chứ không có làm chủ được. Sanh dối sanh, chết dối chết, vốn đại vốn không, nương đau giấy. Sanh là cái sanh dối, chết là cái chết dối, chứ không có thiệt. Vì sanh đây rồi chết kia, rồi chết kia rồi sanh nơi nọ, cứ vậy hoài. Thì chỉ dối có, tạm có rồi thôi. Còn vốn đại thì tánh nó là không, thì ở đâu mà nó hợp lại hay là nó kết thành? Đó là Ngài giải thích ở trên. Rồi giờ, chớ như hưu khác đuổi bóng nắng, nắm đông bắt tay không ngớt chạy, pháp thân không lại cũng không qua, chân tánh chẳng phải cũng chẳng quấy. Đó. Ngài nói thẳng cho mình biết rằng, mình đừng có ngu như con nai, ở xa thấy nắng, chớp 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 tưởng đâu là nước, cắm đầu chạy lại đó kiếm nước uống. Lại cái thấy nắng, ánh nắng chứ không có nước, rồi thấy nhìn ở chỗ khác xa xa cũng chớp chớp giống như nước, sóng nước, cái là chạy tới, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi mà chỉ chạy theo bóng thôi. Mình giống không? Mình cũng đuổi theo bóng, hết bóng này theo bóng nọ, cứ vậy mà đuổi ngược đuổi xuôi, khổ sở cả một cuộc đời chạy theo bóng. Rốt cuộc rồi được cái gì? Giả sử người tu ấy, suốt cuộc đời là được cái chùa, mà được cái chùa rồi nhớ tắt thở rồi ai giữ, là của ai, thì cũng được là mất hết trơn, có gì đâu. Chẳng qua là cái tạm bợ giả giới, cần, nhu cầu cần thì mình làm, hết duyên thì mình đi, không cái gì là của mình hết. Vậy đó mà cũng kiện thưa ôm sòm đòi chùa. Ở vậy nên rồi chúng ta cứ cuồng loạn trong cái si mê của mình, không có một chút nào thức tỉnh hết. Như vậy thì cuộc đời là tạm bợ, mang thân này chỉ là tạm bợ thôi, thì tất cả những cái được của thế gian là trò đùa, là cái bóng, không có nên chạy theo đầu này nắm bắt đầu kia cho nó khổ công nhọc sức. Tại sao? Vì cái pháp thân của mình nó không lại cũng không qua, cái chân tánh của mình nó không phải cũng không quấy. Hết cái hai bên, hết cái nghĩ suy, hết cái giấy động, thì chân tánh hiện tiền, không qua không lại, không phải không quấy, có đâu mà tìm, có đâu mà mới kiếm cho ra. Nó sẵn sàng mà không chịu theo, để chạy ngược chạy xuôi, đầu này gốc nọ, đuổi theo những cái bóng, như con nai mà khát nước, chạy tìm những cái ánh nắng vậy thôi. Suốt đời rồi cũng là số không, không có gì hết. Còn cái thật của mình, mang cái thật mà đi đuổi theo cái giả, có đáng buồn không? Quý vị buồn không? Đó, cho nên nó đi cõng Phật, đi tìm Phật là vậy đó. Ông Phật mình cõng trên vai, mà đi tìm ông Phật trên núi, trên rừng, khổ chưa? Mà người tu bây giờ thuộc về cái loại như vậy đó, cõng Phật đi tìm Phật, chứ không chấp nhận cái Phật sẵn của chính mình. Cái Phật sẵn của mình là cái gì? Tức tâm tức Phật đó, thấy không? Mà tức tâm là tâm nào? Tâm như cái gương sáng đó, nó không có bóng, mà tùy duyên hiện bóng. Bóng có hiện, có mất, còn cái gương lúc nào cũng hiện tiền. Nếu mà quý vị thực tình kiểm tra lại mình coi, mình có cái biết hiện tiền không? Có không? Nó làm sao? Ở đâu? Hỏi ở đâu thì chị? Vậy thôi. Bởi vậy hồi xưa đọc sách thiền, tôi khổ tâm vì quý hòa thượng. À, thế nào là Phật? Ngồi im không nói một lời. Mình nghĩ các ngài tiếc từng lời với mình, sao mà tiết kiệm quá. Để cho mình không biết, hỏi Phật là mình muốn tìm hiểu ông Phật, mà cứ ngồi làm thinh nè. Như vậy, nhưng bây giờ mới nể rằng các ngài chỉ tuyệt, không có một cái gì gọi là còn sai phạm. Ở vừa khởi nghĩ để nói, thì người khác, mình nói cho họ khởi nghĩ, họ phân biệt, thì mất Phật hết rồi. Mình mất họ cũng mất luôn. Phải im liền, ông Phật hiện tiền. Nếu họ khéo thì họ thấy ông Phật có họ liền. Bởi vì tích tâm là Phật, mà tâm không nghĩ, không suy, thì đó là Phật chứ gì. Mà nếu mình khởi nói cái thì người ta suy nghĩ theo. Mà suy nghĩ theo thì mất hết cả hai. Cho nên các ngồi làm thinh còn bạo hơn đập cho một gãy. Vì cái hỏi đó là đã mất Phật rồi. Như vậy để mới thấy các thiền sư kỳ đặc là như vậy. Còn chúng ta bây giờ thơ giảng liên miên cả ngày cả buổi làm một Phật mà chạy tuốt. Nhưng bây giờ mà không giảng vậy thì chắc họ còn xa nữa, họ chạy không biết đường nào mà kể. Nên ráng giảng để kéo lại phần nào trên lục đạo, mình kéo họ được những cái chặng khá khá cũng đỡ, đừng tụt xuống những cái sâu ở dưới. Đó là cái phương tiện đầu. Rồi nếu mà ai có trí tuệ thông minh thì chỉ cho họ thấy cái thực của họ. Nếu đạo Phật làm đạo như thực, mà ở đời thường nói lời thật thì mít lòng, thấy không? Không chịu nghe cái thật. Còn Phật thì chịu nói cái thật. Thà không nói, nói thì nói, sự thật thì nói. Như bây giờ nói này thì có nhiều người cũng hơi không vui. Thí dụ, tất cả quý vị đây, ai có nghĩ rằng cái thân xác thịt chúng ta đều được thơm như mùi hoa sen không? Hay sao? Hay là hôi như đẩy cái bao thúi, bao hôi thúi nãy tôi nói? Xét kỹ đây, nó là sao? Nó thực là hôi thúi, cho nên người ta tìm đủ cách để che cho nó bớt cái hôi thúi đó, phải không? Nếu mà ta biết nó thơm như hoa sen thì khỏi sắm các cái thứ nào là son phấn, nào là dịch nước hoa, đồ đủ thứ hết, phải không? Đồ đó chi cho thừa, mình đã thơm rồi. Còn cái này phải sắm mấy cái đó để làm chi? À, để hát đi một đôi phần, giảm cái nồng độ của nó. Sự thật rồi, như vậy. Như vậy thì cái nồng độ nó khó chịu quá, tìm cách làm cho nó giảm đi. Biết như vậy đó, biết thân mình nó tệ như vậy, mà ai vừa chê nó một cái là có chuyện liền. Như vậy thì mới thấy chúng ta nó mù mịt làm sao, tối tăm làm sao. Cái mình biết nó không ra gì rồi mà chê không được, mà nói thật thì không bằng lòng. Còn nói vuốt che tán thưởng rồi đó thì chịu. Thì chuyện đó mới là cái chuyện mê lầm không gỡ nổi đó. Vì vậy mà cái người giác rồi không thể mà nhìn thấy người mê vậy chịu nổi. Buộc lòng phải ráng mà nói, khô cổ cũng ráng nói. Nói nghe cũng được, không nghe cũng được, phải nói. Như vậy thì 100 người được, 1-2 người cũng đỡ hơn là tất cả đều mê. Đó là cái ý nghĩa tôi muốn nói cho quý vị thấy. Phật nhắc tới nhắc lui mãi cho mình nhớ là vậy đó. Như vậy thì cái chân tánh không bao giờ mất, cái pháp thân không bao giờ động. Vậy mà chúng ta cứ đuổi theo cái ảo tưởng hư dối trên thế gian mà phải khổ sở. Đến nhà thôi chứ hỏi đường chi, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ không nhàn thôi vậy. Câu kết thúc quá là hay. Bởi vì sao? Người tu mà thấy rõ mình có đường về nhà, rồi đi tới nhà, ngồi trong nhà thì còn hỏi đường nữa không? Mình muốn trở về nhà mà hoang mang, chưa biết trước ngã tư, ngã ba đó, ngã nào về nhà mình thì mình phải hỏi. Còn nếu mình về tới nhà, ngồi trong nhà rồi, hỏi anh đường đâu về nhà thì đã ngu xuẩn, thấy không? Vì vậy mà đến nhà thôi chứ hỏi đường chi, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy. Cái này là một cái điều mà nhiều người họ không hiểu. Tôi những năm xưa tôi hay nói, tôi là con mọt đọc sách, sách nào tôi cũng đọc hết, gặp là tôi đọc, tôi không bỏ thời giờ trống. Thì tôi cho đó là cần mẫn siêng năng. Cho nên rồi, có tạng kinh tôi phải đọc hết tạng kinh tôi mới chịu, đọc qua hết. Nhưng bây giờ ai cho sách gì, gửi cái gì tới, tôi để đó tôi không đọc. Khổ chưa? Bởi vì mà đọc thì cũng không có gì lạ. Bao nhiêu cái mà Phật chỉ, Phật nói thì nó đủ hết rồi, mình thấy rồi. Giờ đọc nữa làm gì đây? Rồi tôi làm biến, lúc này tôi làm biến đọc nhất. Thảnh thơi nằm trên cái giọng ngó trời ngó mây, không đọc sách. Như vậy có phải mình trở lại dốt không? Vậy thì đọc mấy câu này mới hiểu. Đến nhà thôi chứ hỏi đường chi. Đọc tìm kiếm họ là học hỏi mà. Đọc là học hỏi. Mà mình thấy rõ rồi hỏi làm chi nữa. Hỏi có phải dư không? Rồi thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy. Phật nói kinh Phật là ngón tay chỉ mặt trăng. Giờ thấy mặt trăng rồi cứ dòm ngón tay qua phân tích ngón tay mấy lóng rồi chi cho nó mệt vậy. Phải không? Như vậy thì mới hiểu được người xưa khi tới nơi tới chốn rồi không cần đọc kinh mà cũng không cần học hỏi. Mà nhất là tôi nhớ tổ Phước Hậu ở Bắc, ngài nói là kệ sao kinh điển đó, kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như thôi, quên hết rồi. Thì tôi thấy, mình thấy chỗ đó mới thấy hiểu được các ngài. Chứ hồi xưa nói già rồi thì mà quên kinh hết làm sao mà tu. Nhưng mà thiệt ra nó như vậy. Tới cái chỗ đó rồi thì tất cả cái gì qua rồi cho nó qua. Mà mình cứ còn một việc mình phải sống đó thôi, không còn cái gì nữa hết. Thì tới nhà lo dọn dẹp quét nước để sạch nằm ngủ chơi, chứ còn đi kiếm gì hỏi đường xá chi cho nhọc lòng. Như vậy mới hiểu người xưa nói chỉ là để cho chúng ta biết được con đường đi, còn nếu mình chưa biết thì phải tìm kinh điển, tìm thầy bạn chỉ cho mình. Và tới nhà rồi thì thôi mọi việc đó phải gác qua. Rồi kinh điển giúp cho chúng ta hiểu được cái gì Phật dạy, nhưng hiểu qua lời nói chứ không phải là lẽ thật. Mà lẽ thật thì chúng ta phải tự đi sâu, tự nhận lấy. Mà đi sâu nhận được rồi thì kinh điển cũng là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Như vậy thì quý vị thấy nhàn chưa? Bởi vậy nên nói sống chết nhàn mà thôi, thảnh thơi. Đó là một cái bài, lẽ ra thì phải giảng tới hai bài mà tại đa sự quá, nói nhiều quá bây giờ không hết. Thôi bài nghỉ. Còn một chuyến chót nữa. Chuyến chót nữa mà chuyến chót là tôi không giảng của tổ nữa, mà tôi nói tuồn bụng hay là rút ruột mà nói. Vì vì cái gì của bản thân kinh nghiệm tôi thấy sao tôi nói vậy, chứ tôi không có lời Phật lời Tổ để cho quý vị nhớ nhiều, mà lấy cái kinh nghiệm ngay trong cuộc sống này để nói cho quý vị nghe hiểu, chấm dứt cái đó thì tôi nghĩ vừa, không còn gì để nói thêm. Rồi bây giờ tất cả chắp tay hồi hướng. Chúng sanh là vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể